Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin Ngài đôi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy Ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học Thánh Kinh do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.
Kính chào quý bạn chị em, chúng ta đã đọc qua chương 13 của sách Khải Huyền và hôm nay chúng ta sẽ học chương 14. Và ở trong sách Khải Huyền chương 13 chúng ta thấy có những cái dấu, những con số như con số 666 là tên của một người, đó là Đạo Chúa Nero. Và cái con số 666 thì người ta muốn nói tới hoàng đế Nero Caesar. Thì trong phụ âm tiếng Hebrew đó, họ viết tắt là chữ Q, chữ S, chữ R, N, chữ N, R, W và chữ N. Thì các con số này tương ứng với các mẫu tự của tiếng Hebrew là số 200, số 60 cộng 100, tức là 360, nó tượng trưng cho Q, chữ S, chữ R. Và chữ N, R, W và chữ N là tượng trưng cho số 50, cộng số 6, cộng số 200 và cộng số 50. Nó thành 666 theo cái mẫu tự tiếng Hebrew và Hy Lạp với những con số tương ứng của từng mẫu tự. Của quyền Hy Lạp và tiếng Việt thì có đề cập tới để chúng ta biết là John muốn viết kỹ về Đạo Chúa Nero. Và cái phần kế tiếp để chúng ta thấy là cái cách để ta hiểu chỉ 666, tức là 7 trừ 1, mà con số 7 là con số hoàn hảo, mà trừ 1 thì là số 6 là con số không hoàn hảo, để chỉ về cái sự ác, về ma quỷ, cái sự kiêu căng. 3 lần con số 3, số 6 lặp lại 3 lần làm thành 666, ta thấy con thú hoàn toàn không có sự hoàn hảo. Thú này chỉ về đế quốc Roma, con thú mang cái sừng chỉ về những cái tư tế của đế quốc Roma đó, tôn thờ ma quỷ mà chúng ta đã đọc qua. Rồi cái phần kế tiếp ở trong chương 14 đó, chúng ta sẽ thấy nhắc tới cái con số 144.000 người, tức là cái con số đặc biệt của 12 nhân 12 là 144 nhân cho 1.000, tức là con số đông vô kể. Ta sẽ lần lượt để chúng ta thấy con số tượng trưng này. Nó là cái số sót ở trong cựu ước được bước vào giáo hội dân mới của Chúa. Có muôn ngàn người khác nhau trước sự tàn ác kinh hoàng của hai con thú. Thì câu hỏi được đặt ra là ai có thể đứng vững được? Nhưng mà câu trả lời ở câu 14 nói một cách rõ ràng, giữa lòng đế quốc bách hại này, dù bảo tàng, sự tôn thờ ngẫu tượng nó đang ngự trị đi nữa, nhưng mà Thiên Chúa che chở và cứu độ dân trung thành với Chúa, thì họ được gọi là những người trung tín với Chúa. Số sẽ đông vô kể khi bị tử đạo, thì họ được hưởng hạnh phúc ngay với Chúa. Chúng ta đọc lần lượt từ câu 1, từ chương 14.
Tôi thấy, kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn con vật và các kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này ngoài 144.000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ vì họ còn tân. Con chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối, không ai chê trách họ được.
Đây là cái đối đầu các lực lượng của ma quỷ tập hợp trong cái đế quốc Roma, là các lực lượng của Chúa Kitô, là những người tin vào Chúa Kitô phải đối đầu. Và con thú phải tranh thủ thời gian còn lại của nó, bởi vì Chúa Kitô đã ngự trị, cuộc xét xử sẽ đình chỉ cơn bách hại đang được chuẩn bị. 144.000 này đứng với con chiên ở trên núi Sion, đây tượng trưng cho cả hội thánh dưới cái trần thế này với bao nhiêu cuộc bách hại, lẫn hội thánh ở trên trời thông với nhau. Và Chúa Kitô ngự trị trong hội thánh giữa những người bị bách hại, những người đàn áp, xích xiềng, gây chết chóc, không thể đụng tới cái ngôi đền thờ sâu kín ở trong lòng của mỗi người, nơi Chúa thông ban sự sống của Ngài và giáo hội trên thiên quốc. Giết chết những vị tử đạo thì họ được đi vào cái hội thánh khải hoàn trên thiên quốc. Và con số rất là đông, 12 x 12 x 1.000, không phải là chỉ cho 144.000 người theo nghĩa đen, nhưng mà ở đây chỉ con số đông vô kể. Họ là những người đã được chuộc về và tượng trưng cho cái số tín hữu trong các thế kỷ tương lai nữa. Có những người hiểu theo sát nghĩa là chỉ có 144.000 người thì điều đó là sai lầm. Nếu chúng ta đọc ở trong đoạn 7, câu 4, câu 9, thì con số 144.000 là các thánh xuất thân từ dân Do Thái, rồi sau đó là một đoàn người đông đảo vô kể từ mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Và ở trong câu 4, chúng ta thấy là những người không ra ô uế bởi phụ nữ vì họ còn tân, tức là chỉ những người thánh thiện, họ không có phạm tội ngoại tình, tức là tội tôn thờ con thú, tôn thờ tà thần. Mà theo từ ngữ ngoại tình của Kinh Thánh là đi tôn thờ những cái tà thần khác mà không có dành trọn vẹn tình yêu mình với Chúa. Thì đây là những người họ đã sống trọn vẹn cái tình yêu với Thiên Chúa, và mặt khác họ cũng không bị tình dục nó chế ngự. Và trong câu 3 chúng ta thấy họ hát một bài ca mới mà không ai có thể hát được vì họ đã trải qua. Và cũng như dân Do Thái đi qua biển đỏ, họ đã hát bài ca của ông Môsê, Xuất Hành chương 15, bài ca ca ngợi Thiên Chúa. Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa. Thì giờ đây, đoàn tín hữu, những người tử đạo đã hát lên bài ca mới để mừng ơn được Chúa giải thoát khỏi những cái hận thù, khỏi sự yếu đuối của mình và khỏi cái nỗi sợ, sợ cái chết, để được chiến thắng chính mình, đầu phục Chúa Kitô. Nhờ Chúa Kitô đã ban thánh thần tình yêu để họ chiến thắng được cái sự dữ lôi kéo họ mất đi niềm tin. Và không gì có thể tách họ ra khỏi cái lòng yêu mến Thiên Chúa. Anh em chúng ta thấy con số 144.000 người này, nó đông vô kể vào ngày cánh chung. Họ sẽ được quy tụ chung quanh Chúa Kitô. Trong thời hiện tại, đang sống trên trần gian, họ làm thành đền thờ cho Chúa ngự trên trần gian. Bằng chính cuộc sống thánh thiện của họ, trong tâm hồn của họ, Chúa Kitô là vua tình yêu ngự trị. Cho nên không có sự gian dối, họ chỉ một lòng trung thành với Chúa Kitô thôi. Và ở đây chúng ta nhớ tới lời sấm của Tiên tri Sophonia ở chương 3, câu 11.
Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại ta. Bấy giờ, ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn nghênh ngang trên núi thánh của ta nữa. Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ. Chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Số dân Israel còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Cho nên sự dối trá nó cũng đồng nghĩa với việc kêu cầu các thần linh, vừa kêu cầu các thần linh vừa kêu cầu Chúa, tức là một sự dối trá theo cái nghĩa của trong Kinh Thánh là hai lòng, vừa tôn thờ tiền của vừa tôn thờ Thiên Chúa thì không thể được, vừa tôn thờ hoàng đế Roma vừa tôn thờ Thiên Chúa không thể chạy hai lòng như vậy. Cũng giống như những người đã tin vào Chúa rồi mà còn đi thờ ông địa, tôn thờ những cái thần khác của tiền bạc, của những cái mê tín dị đoan, Chúa là chuyện khác. Còn làm sao có nhiều tiền bạc, ai thờ thần nào miễn là đem lại tiền bạc cho mình thì mình thờ thần đó, thờ thần tài, thờ thần ông địa, rồi cúng quải theo kiểu mê tín dị đoan, thì biết bao nhiêu cái niềm tin sai lạc mà nó không có thuộc cái tôn giáo nào hết, mà đó là những cái mê tín dị đoan. Và như vậy là dối lòng, không có tin thật sự vào Chúa. Và như vậy, cái việc mà tôn thờ những thần khác là bị Satan xúi dục rồi, để không có tin hoàn toàn vào Chúa là đến chân thật. Do đó, miệng lưỡi của những kẻ gian dối bị loại ra khỏi thành đô của Chúa vì đã thất trung với Ngài. Thánh Vịnh 32, câu 2 đã nói tới Khải Huyền 21, câu 27. Về Jerusalem mới, không có chỗ cho những kẻ ăn gian nói dối. Vì vậy, trên triều thần thiên quốc sẽ hát bài chúc tụng Chúa, vinh quang đến tứ độ, và cái lời ca ca ngợi Chúa cũng đã từng ca ngợi trong chương 5, câu 9 đến câu 10. Chúng ta đọc tiếp về cuộc phán xét mà ba thiên thần báo cái giờ phán xét. Và Khải Huyền cũng lặp lại cái thị kiến, cái cuốn sách nhỏ. Mời đọc câu 6.
Rồi tôi thấy một thiên thần khác bay trên đỉnh vòm trời, mang một tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho các người ở trên mặt đất, cho mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi nước. Người lớn tiếng hô: Hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Người, vì đã đến giờ Người phán xét. Hãy thờ lạy Đấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và mọi nguồn nước. Một thiên thần khác, vị thứ hai, theo sau và nói: sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Thành đã từng cho mọi nước uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó. Một thiên thần khác, vị thứ ba, theo sau hai vị kia và lớn tiếng nói: Ai thờ lạy con thú và tượng của nó và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay, thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người. Người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt con chiên. Khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ lạy con thú và tượng của nó và nhận dấu thích tên nó thì ngày đêm không được nghỉ ngơi. Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn. Và tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ.
chúng ta thấy báo trước về cuộc phán xét cho mọi người, chứ không phải cho một nhóm người nào, mà cho toàn thế giới, mọi ngôn ngữ, mọi nước nó phải đến. Và vị thiên thần thứ hai thì báo sự sụp đổ của Babylon vĩ đại là chỉ về Jerusalem. Vị thiên thần thứ ba thì báo về những ai thờ phượng con thú, tức là chạy theo đế quốc Roma, tôn thờ hoàng đế cũng như những vị tế tự của đế quốc Roma, tất cả đều phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, chịu án phạt, chịu án xử, vì thiên thần đã báo trước Babylon sẽ sụp đổ, và mọi kẻ mà chạy theo những tà thần cũng sẽ bị án phạt đi theo. Còn các Kitô hữu, những người trung tín thì không có lo sợ được, họ sẽ vui mừng ca ngợi Thiên Chúa, vì đó là giờ cứu độ cho họ. Và tin mừng cho biết thời cùng tận, tức là sự phán xét đã khởi sự từ Đức Giêsu ngự đến và tỏ cái vinh quang của Ngài trong ngày phục sinh rồi. Và từ bây giờ ơn cứu độ đã hứa từ nguyên thủy, từ lúc sáng tạo, ở trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15, Ngài sẽ cho người nữ sẽ đạp đầu ma quỷ. Và ơn cứu độ đã hứa cho những ai khao khát và sẵn sàng lãnh nhận. Thì dù thần dữ luôn tìm cách cản ngăn và gây biết bao bất hạnh đi nữa, thì Khải Huyền không ngừng lặp lại những lời khẳng định này. Ơn cứu độ đã được thực hiện rồi. Ma quỷ Satan đã bị đánh bại. Và Đức Thiên Chúa đã tỏ hiện đây chính là cái giờ phán xét. Mà Khải Huyền chương 11 câu 18, ở chương 14 câu 7 chúng ta đang đọc, và chúng ta sẽ đọc chương 20 câu 4 câu 12 để thấy Thiên Chúa sẽ ra tay can thiệp và vương quyền của Chúa Kitô sẽ thống trị. Với những cái khẳng định này, tác giả muốn gọi cho chúng ta cái ánh sáng của niềm tin vào cái hoàn cảnh và mọi cái vấn đề khác biệt ở trong nhân loại này. Ông phân biệt ở trong giáo hội cũng như trong thế gian, những cái dấu chỉ chứng nghiệm cái hiện tại của sự phán xét nó đang đến. Chứng tá Kitô hữu lột mặt nạ sự dữ và kêu mời chúng ta phải hoán cải, chờ đợi sự hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa, với chính Chúa Kitô. Và bằng cung giọng ngôn sứ, Gioan nhà thị kiến đã tuyên bố Roma sụp đổ. Và phải chờ đợi tới 300 năm sau thì đúng là đế quốc Roma sụp đổ. Roma là thủ đô của đế quốc, nhưng mà chỉ dưới cái danh hiệu ở đây dùng là Babylon sụp đổ rồi, vì tránh để gọi nói rõ cái sự thật mà phải dùng cái hình ảnh của Babylon đã từng làm sụp đổ đền thờ Jerusalem. Thì ở đây đế quốc Roma bách hại đạo, đổ máu những tín hữu tin vào Chúa và vườn nho của Chúa, là chỉ về dân thánh của Chúa, đã biến thành cái rượu lôi đình, và Babylon sụp đổ thì Roma cũng đi vào cái con đường đó, cũng sụp đổ. Và hình phạt dành cho nó cũng tương tự như hình phạt cho Sodoma, Gomorrah ngày xưa, là lửa diêm sinh từ trời xuống thiêu hủy. Đây là lời cảnh cáo những ai phục lại con thú và mang cái dấu của nó. Họ cũng sẽ bị thiêu đốt bởi lửa hỏa ngục đời đời. À, ở đây cũng như nhiều đoạn khác của Khải Huyền, mô tả sự khủng khiếp về cái phán xét như thường gặp trong sách Khải Huyền. Nhất là sách Khải Huyền, những cái văn chương Khải Huyền của Do Thái thời đó. Vì vậy, đừng tìm đằng sau những cái đe dọa kinh hoàng ấy một cái ứng dụng cụ thể cho một hiện tượng hay là những biến cố hiện tại nào. Và ở trong câu 13 cũng sẽ báo cho chúng ta cái sự chúc phúc sau hai lần, ở trong chương 13 câu 10 và câu 18 của sách Khải Huyền này, tác giả của thị kiến John đã thấy và đã báo trước về việc sáng xét không có loại trừ ai. Nhưng mà những người trung tín với Chúa là một niềm vui vì Chúa đã đến để giải thoát họ. Không ai còn có thể chần chừ lựa chọn giữa tà thần và lòng trung tín với Chúa. Vì giờ của Chúa sẽ đến, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa. Đó là lời mà báo trước cho họ, họ sẽ hạnh phúc. Đây là lúc dân thánh, những người tuân giữ các điều răn Chúa và sống theo niềm tin vào Chúa cần có lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn để được ở mãi mãi với Thiên Chúa. Vì vậy mà sách Khải Huyền là một cái lời kêu gọi sự trung thành với Chúa và là một cái niềm vui cho những ai ở liên kết với Chúa Kitô. Và mùa gặt cánh chung, chúng ta đọc từ câu 14 để khẳng định cho chúng ta biết là những người sẵn sàng đi theo con chiên bị xác tế cùng chết với Đức Kitô, con số rất là đông, 144.000 người, làm thành của lễ hiến tế đầu mùa dâng lên Thiên Chúa, họ sẽ được nghỉ ngơi sau những gian truân thử thách. Còn những kẻ theo con thú và mang dấu của nó sẽ bị uống rượu lô đình của Thiên Chúa, tức là chén thịnh nộ của người. Và Thiên Chúa dùng cái hình ảnh về cái mùa gặt và hái nho ở trong sách Khải Huyền này để mô tả cái cảnh song song từ câu 14 đến câu 20.
Tôi thấy kìa một đám mây trắng và có đấng ngự trên mây giống như một con người, đầu đội chiều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với đấng ngự trên mây: Xin cha liềm của ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt, mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. Rồi một thiên thần khác từ đền thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra. Vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắt: Xin cha liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi. Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Người ta đạp nho trong bồn đặt ở ngoài thành, máu từ bồn trào ra, ngập đến hàm thiết ngựa và lan đến 1.600 dặm.
Đó là cái cách diễn tả về cái mùa gặt, mùa hái nho, cảm hứng trực tiếp từ sách Giê-rê-mi-a ở chương 4 câu 13. Trong đó có cả hình ảnh diễn tả cuộc phán xét ập xuống trên những kẻ bị ruồng bỏ. Và ở đây hình ảnh của mùa gặt được chú trọng hơn, diễn tả sự phán xét các tín hữu. Nhân vật chính là Chúa Giê-xu, con người, tay cầm liềm sắc bén, và các thiên thần thi hành lệnh, thi hành án. Thì các sách tin mừng nói về mùa gặt như một cuộc tập hợp cánh chung, những người được tuyển chọn, như trong Matthew chương 3 câu 12, hoặc là Marco chương 4 câu 9. Và ở đây sách Khải Huyền, mùa gặt mang cái ý nghĩa là thu lượm những cái hạt tốt. Đó là cuộc phán xét cuối cùng, xác nhận Kitô hữu thuộc về cái dân được tuyển chọn rồi. Vì họ đã giặt áo mình trong máu con chiên, trải qua những gian khổ, những thử thách rồi. Và thiên thần điều khiển mùa gặt từ đền thờ đi ra, nghĩa là từ nơi Chúa ngự đến. Và từ nơi Chúa, các thiên thần đi ra. Thiên thần từ bàn thờ ra lệnh báo oán. Và chúng ta đọc lại trong Khải Huyền chương 8 câu 5, lửa đã trải lan trên mặt đất, lấy từ bàn thờ nơi các thánh dâng lời cầu nguyện. Và như vậy, sự phán xét liên kết với việc tế tự nữa. Khi Thiên Chúa được thật sự tôn thờ, thì tà thần bị lột mặt nạ, và định mệnh của nó được công bố, Satan và bè lũ bị tiêu diệt. Mọi người đều thấy rõ cái bộ mặt của Satan. Nó chỉ lừa dối thiên hạ, chứ nó không có đem lại hạnh phúc cho ai hết. Mùa hái nho được diễn tả ở đây đều đưa vào bồn ép nho để cho thấy họ đã bắt hại, xây máu các vị tử đạo. Và những vị tử đạo này, họ là dân thánh của Chúa, mà Kinh Thánh hay dùng cái hình ảnh là vườn nho của Chúa, là dân của Chúa. Và hình ảnh mùa hái nho để chỉ các vị tử đạo. Và điều này, Isaiah chương 63 câu 1 câu 6 thì quy về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Cũng giống Đức Kitô, những người theo Đức Kitô thì các vị tử đạo đã bị máy ép nho nghiền nát ở ngoài thành. Máu các thánh tử đạo cũng chính là máu của cây nho huyền nhiệm là Chúa Kitô. Chúa Kitô là thân nho và các môn đệ là những cành nho, như trong Gioan chương 15 đã diễn tả cho chúng ta. Vì vậy mà những kẻ bách hại say máu các vị tử đạo, cho nên máu này trở thành rượu thịnh nộ. Người ta dùng nước ép nho để thành rượu, và nó lại là rượu thịnh nộ của Chúa dành cho những kẻ bách hại đạo là đế quốc Roma thời đó. Và ngày hôm nay cũng vậy, những người cầm quyền ở trên thế giới xây dựng cái vương quốc của cái nền văn hóa sự chết và xây dựng những cái chế độ độc tài bách hại đạo, thì họ cũng phải chịu cái số phận giống như đế quốc Roma sụp đổ như vậy. Vì thế khi những kẻ bách hại xây máu các vị tử đạo thì máu này trở thành rượu thịnh nộ của Chúa. Và điều này được Gioan triển khai trong tin mừng của Ngài. Cuộc thương khó và tử nạn được trình bày như một cuộc xử án trong Gioan 18 trước tòa án Pilato. Người ta kết án Chúa Giêsu, nhưng chính Ngài là đứng cầm quyền xét xử họ. Và chính nhờ máu Ngài đổ ra, Ngài đã khải hoàn và hội thánh cũng khải hoàn với chính Chúa Kitô. Đó là cái hạnh phúc, là niềm hy vọng cho tất cả những ai tin vào Chúa, tất cả những ai sống cho trung thành với Chúa Kitô, thì không phải lo sợ bất cứ điều gì ở trên trần thế này, ngay cả cái chết, ngay cả tử đạo là để liên kết mật thiết với Chúa Kitô. Vì vậy không còn phải sợ bất cứ cái gì ở trên trần gian này nữa. Chết mà không sợ thì có cái gì đe dọa được nữa. Chết để đi vào ngưỡng cửa đời đời hạnh phúc mãi mãi với Đức Kitô, và họ đã giặt áo của họ trong máu của con chiên rồi. Vì vậy chúng ta hiểu được bao nhiêu ngàn người đã tử đạo trải qua bao nhiêu thế kỷ, rồi các chế độ, các vương quốc như đế quốc Roma rồi cũng sụp đổ, đế quốc Hy Lạp rồi cũng sụp đổ, rồi bao nhiêu nhà độc tài trên thế giới rồi cũng qua đi, chẳng có ai tồn tại. Cho nên từ đó các hội thánh, những người tin vào Chúa ở trên trần gian, cũng như hội thánh khải hoàn trên thiên quốc, cùng ca ngợi Chúa, cái bài ca khải hoàn để ca ngợi Chúa Giêsu Kitô. Và dĩ nhiên là cảm hứng từ bài ca xuất hành của dân Chúa trong sách xuất hành chương 15 câu 9 sau khi vượt qua biển đỏ. Xin mời đọc ở chương 15.
Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu. Bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng. Vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng con thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó. Tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy. Họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của ông Mô-xê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của con chiên. Họ hát rằng, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa, ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài, vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn nhan. Vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài.
Mọi người quy tụ để ca ngợi Chúa. Những cái tai ương cuối cùng đã trải qua. Rồi cái thời ngày xưa của nước Ai Cập, vì sự cứng lòng của họ mà 10 phép lạ đã xảy ra. Tới khi đụng tới mạng sống của những đứa con đầu lòng, bảo Chúa Pharaoh mới cho phép dân của Chúa thoát khỏi cái nô lệ Ai Cập và họ được ra đi. Cho nên cái phần kế tiếp là báo trước về 7 chén tai ương sẽ đổ xuống và Roma cũng sẽ sụp đổ. 7 chén kết hợp với cái hình ảnh từ trong cái tai ương ở Ai Cập với những cái đoạn văn ngôn sứ khác.
Sau đó, tôi thấy đền thờ là lều chứng ước mở ra trên trời. 7 thiên thần mang 7 tai ương từ đền thờ đi ra. Mình mặc áo vải gai tinh khiết sáng chói. Ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Một trong 4 con vật đưa cho 7 thiên thần 7 chén vàng, đầy cơn lôi đình của Thiên Chúa. Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời. Đền thờ đầy khói từ vinh quang Thiên Chúa và từ quyền năng của Người tỏa ra. Không ai có thể vào trong đền thờ. Bao lâu 7 tai ương do 7 thiên thần mang đến chưa hoàn tất.
Báo trước về 7 cái tai ương nó đến từng bước một trong chương 16.
Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ bảo 7 thiên thần: hãy đi trút 7 chén lôi đình của Thiên Chúa xuống mặt đất. Vị thứ nhất đi trút chén của mình xuống mặt đất. Những người mang dấu thích của con thú và thờ lạy tượng nó liền bị một ung nhọt ác tính và đau đớn. Vị thứ hai trút chén của mình xuống biển. Biển liền hóa ra máu như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển đều chết. Vị thứ ba trút chén của mình xuống sông Ngòi và các nguồn nước. Nước liền hóa ra máu. Tôi nghe thiên thần có quyền trên nước nói: lạy Đức Thánh, Đấng hiện có và đã có. Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy. Chúng đã đổ máu dân thánh và các ngôn sứ, nên Ngài đã cho chúng uống máu. Thật là đích đáng. Tôi lại nghe bàn thờ nói: vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Những lời Ngài phán quyết đều chân thật công minh. Vị thứ tư trút chén của mình xuống mặt trời. Mặt trời liền được phép dùng lửa mà thiêu đốt người ta. Người ta bị khí nóng dữ dội thiêu đốt. Họ nói phạm đến danh Thiên Chúa, Đấng có quyền trên các tai ương đó. Nhưng họ không chịu hối cải mà tôn vinh Người. Vị thứ năm trút chén của mình xuống ngay con thú. Vương quốc của nó liền ra tối tăm. Người ta cắn lưỡi vì đau đớn. Họ nói phạm đến Thiên Chúa trên trời, vì quá đau đớn và bị ung nhọt. Nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm. Vị thứ sáu trút chén của mình xuống sông cả Euphrates. Nước sông ấy liền khô cạn, để dọn đường cho các vua từ phương đông tới. Bấy giờ từ miệng con mãng xà, từ miệng con thú và từ miệng ngôn sứ giả, tôi thấy 3 thần ô uế nhảy ra như những con ếch. Chúng quả là những thần khí của ma quỷ. Chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong ngày lớn lao của Thiên Chúa toàn năng. Đây, ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ canh thức và giữ áo mình. Kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình. chúng quy tụ họ tại một nơi. Tiếng Hebrew gọi là Hát Mơ Gít Đô. Vị thứ bảy trút chén của mình xuống không khí. Từ đền thờ, từ ngay liền có tiếng lớn phát ra. Xong cả rồi. Lúc ấy có ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét và động đất lớn như chưa hề có động đất lớn như vậy bao giờ. Từ khi con người xuất hiện trên mặt đất, thành vĩ đại vỡ ra làm ba phần và các thành thị của các nước bị sụp đổ. Thiên Chúa đã nhớ đến thành Babylon vĩ đại mà cho nó uống chén rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của người. Mọi hải đảo biến đi, núi non không còn nữa. Những hạt mưa đá lớn, nặng chừng nửa tạ, từ trời giáng xuống người ta, và người ta nói phạm đến Thiên Chúa vì bị tai ương mưa đá. Bởi lẽ tai ương đó lớn quá chừng.
Báo trước về những cái tai ương đến làm sụp đổ Roma. Bảy cái chén tai họa nó đến. Ở đây nhắc tới cái vùng núi Megiddo, cái vùng miền trung của Israel, nhắc lại cái cuộc bại trận nhớ đời của lịch sử Do Thái ở trong hai các vua chương 23 câu 29 và là một cách tiên đoán cuộc bại trận của những ai quy tụ tại đó. Và Thánh Gioan cảnh cáo những ai cai trị thế giới cách bất công rằng họ sẽ không tránh khỏi cuộc xét xử của Chúa và cái giây phút diệt vong. Và tất cả các đế quốc rồi cũng đi tới sự diệt vong, chứ có ai trọn vẹn mãi đâu. Ta thấy những cái thế giới tà thần thì chúng ta đọc qua bảy chén tai ương này. Chúng ta thấy nhiều lần Khải Huyền không ngừng nhắc lại ơn cứu độ của Chúa đã thực hiện và Thiên Chúa cùng với Đức Kitô đã thống trị cái vương quốc của người. Và việc Đức Kitô chết trên thập giá, Thiên Chúa đã mặc khải hoàn toàn cái mọi nhiệm căn tính và vương quyền của Chúa Kitô. Và dĩ nhiên là thế lực của ma quỷ nó dùng những vua chúa trần gian với những cái tham vọng về tiền bạc, về địa vị xã hội, về cái sự kiêu căng của mình, muốn mọi người phải tôn thờ mình như những vị vua của đế quốc Roma ngày xưa, như Domitian, rồi sẽ bị sụp đổ. Họ bắt bớ dân thánh của Chúa. Nên họ đã loại trừ Chúa Kitô từ đầu tiên rồi. Và họ lại tiếp tục bắt bớ những người tin vào Chúa Kitô. Nhưng mà sự dữ sẽ thua bởi vì Chúa Kitô đã chiến thắng. Các thánh tử đạo đã chiến thắng, không có bị mất niềm tin. Vương quốc của Đức Kitô đã bắt đầu trên trần thế rồi. Cho nên sự dữ đã bắt đầu thua rồi. Và dĩ nhiên nó còn được thời gian bao lâu thì nó tung hoành. Và những người đi theo ma quỷ thì họ là những tay sai, những người cộng tác với ma quỷ để làm cho mọi người chạy theo tà thần, là tiền bạc, là danh vọng, là những thứ lạc thú, quyền lực, kiêu căng ở trên trần gian này. Và đó là cái tình trạng của xã hội chúng ta như ngày hôm qua chúng ta học ở chương 13, để cho thấy rồi tất cả sẽ qua đi giống như đế quốc Roma vậy. Và ở đây ta thấy sách Khải Huyền nói về những cái việc giải thoát con người, mặc dầu bao nhiêu sự dữ nó xảy đến, và như cách mà Chúa giải thoát những người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Nếu không có sự cứng lòng của những người Ai Cập thì các tai ương đã đến, họ đã hiểu và họ cho dân Chúa ra đi, thì không có đến cái sự sống của những em bé con đầu lòng bị mất. Thì cuối cùng họ mới chịu ra đi. Họ cương tới cùng, họ muốn chống đối tới cùng. Nhưng mà chúng ta nhắc đến tai ương là phải nhắc đến công trình cứu độ và lòng thương xót của Chúa. Chúa chờ đợi từng bước một, cho tới khi nào mà những kẻ chịu bất công kia, dân thánh của Chúa, được giải thoát. Và ở trong bảy chén tai ương, chúng ta thấy các thiên thần Chúa mang bảy tai ương cuối cùng xuất hiện. Kẻ chiến thắng đứng trước biển trong vách tựa pha lê, giống dân Do Thái xưa trước biển đỏ. Cũng như dân Do Thái sau khi vượt qua biển đỏ đã hát bài ca Môi-se thành 15, thì bây giờ đoàn được tuyển chọn cùng hát bài ca Con Chiên. Như vậy, chiến thắng của những tôi trung khác hẳn chiến thắng người Do Thái ở trên vua Pharaoh. Họ chiến thắng con thú là đế quốc tà thần. Họ tuyên dương Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Họ thờ lại người bằng một tế tự đích thực. Vì vậy mà các thiên thần, các tín hữu trung thành của giao ước cũ đã tôn thờ Chúa, thì bây giờ họ đứng thẳng trước nhan Chúa, tay nâng lục huyền cầm mà tán dương vinh quang của đấng cứu độ. Và bài ca vang lên giữa sương mù của thế giới, tuyên rao chân lý vĩnh cửu, chỉ có một Thiên Chúa độc nhất. Người là đấng chí thánh, phán quyết của người công minh và phải được đoán. Nên mọi người muôn nước sẽ về phủ phục trước tôn gian, và ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài. Và cái thị kiến bảy dấu ấn, bảy kèn ở trong phần thứ nhất chúng ta đã đọc qua rồi. Phần thứ hai này đề cập tới bảy trán thịnh nộ, loan báo cái cuộc phán xét cùng tận. Chúng ta sẽ lần lượt để cho tới chương 19 ta thấy cái sự can thiệp của Thiên Chúa. Và đền thờ ở trên trời mở ra, bảy thiên thần từ trên đền thờ đi ra mang theo cái nội dung bảy chén vàng là sự thịnh nộ của Thiên Chúa. Và một lần nữa những tai ương thời xuất hành, chương 7 đến câu 10 đó, được dùng làm nền cho bảy chén tai ương. Và lần này hậu quả không có giới hạn là 1/3 nhân loại như nơ bảy ấn mà thần dữ đã sử dụng, tổng hợp ba thế lực, bản xà là ma quỷ, con thú và ngôn sứ giả cùng tấn công. Ma quỷ hỗ trợ cho con thú và những ngôn sứ giả là những người nói những điều sai lầm trên thế giới này, hoặc là nói để gây chia rẽ ở nhóm người này với nhóm người kia, đều là thuộc về ma quỷ hết. Và con thú cũng là dụng cụ của ma quỷ, tức là những vua chúa trần gian, những người độc tài, những người có quyền hành, có tiền bạc nhiều, thì họ thuộc về cái con thú này. Và chúng làm được những dấu lạ điềm thiên, cho nên chén thứ bảy ghi dấu tột đỉnh hành động của Chúa là thiêu hủy đế quốc Roma. Thì chúng ta cũng biết nhân loại chúng ta trong cái bao nhiêu tai ương đang xảy đến, từ cái tai ương đầu tiên là những ôn nhọt ác tích đau đớn, rồi tới cái chén năm là cũng là những ôn nhọt đau đớn. Thì đó là những cái bệnh mà chúng ta thấy ung thư bây giờ nó đang xảy ra. Vì cái lòng tham vô đáy của một số người cứ tung ra cái của ăn đầy hóa chất, rồi bao nhiêu cái không khí không có được trong lành, cái môi trường sống không có được thuận lợi nữa. Và bao nhiêu cái tai ương đã đến trên Ai Cập báo trước từ trong Cựu Ước, bây giờ nó lại đến. Cả nước uống cũng không còn tinh tuyền nữa, mà là những độc tố nằm đầy ở trong nước, từ nước biển cho nước sông ngòi. Và dĩ nhiên là càng ngày cái độ ô nhiễm càng cao, từ trong không khí cho tới cả nước uống, thì lấy cái nguồn sự sống tinh tuyền ở đâu ra? Cho nên chính con người tự tiêu diệt con người. Chưa kể tới chiến tranh nguyên tử, chưa kể tới bao nhiêu vũ khí giết người hàng loạt. Chúng ta chưa nói đến, chính con người đã suy nghĩ ra cái cách để tự tiêu diệt mình, chứ không phải để phục vụ cho sự sống. Và trong chương 16 đã thuật lại cái hậu quả của bảy chén thịnh nộ đổ xuống trên toàn thể nhân loại. Nhắc lại những cái tai ương trên Ai Cập ngày Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái. Vua và dân ngoan cố nên gánh chịu những hậu quả tai ương. Thì tình trạng đó vẫn luôn diễn ra trong lịch sử hiện tại này. Ý muốn và hành động tội lỗi của con người cứng tin có thể làm cản trở hoạt động yêu thương của Thiên Chúa, muốn cản trở cái hoạt động yêu thương của Chúa. Nhưng mà nơi Chúa luôn luôn là lòng thương xót. Chúa luôn luôn chờ đợi, Chúa luôn luôn mong đợi con người quay trở về với Chúa. Cho nên hình phạt nó đến không phải là tiếng nói cuối cùng của tình yêu sao? Mà đây là giai đoạn giáo dục để mời gọi con người trở về với Chúa. Nhưng mà hình phạt, thay vì giúp con người hồi tâm hoán cải, lại biến thành tai ương khi con người ngoan cố trong tội lỗi của mình và con người tự mình đưa tới cái sự tiêu diệt chính mình. Như trong thế giới hiện tại, người ta càng văn minh thì người ta càng nghĩ ra nhiều cái loại độc tố để giết hại lẫn nhau. Người ta càng nghĩ ra những loại vi khuẩn phải chế tạo trong phòng thí nghiệm để thành những loại vũ khí giết người mà không có cách nào cản trở được, không có cách nào chặn đứng được. Thì chính con người làm khổ nhau và tiêu diệt lẫn nhau, thì đó nó trở nên tai ương khi con người ngoan cố trong sự tội. Và chúng ta đọc ở đây, chúng ta thấy bảy tiếng kèn, bảy chén tai ương đối chiếu với nhau. Và những cái thảm họa trong bảy tiếng kèn thì giống tiếng kèn thứ nhất ở trong Khải Huyền chương 8 câu 7. Chén thứ nhất đổ xuống đất gợi lại những tai ương xấu của Ai Cập ở trong Xuất Hành chương 9 câu 8. Chén thứ hai đổ xuống cũng như tiếng kèn thứ hai trong chương Khải Huyền chương 8 câu 8. Thì Xuất Hành chương 7 câu 17 nó có cái sự song đối như vậy. Rồi chén thứ ba đổ xuống, chúng ta thấy là sông ngòi các nước nguồn, nước liền hóa ra máu. Thì trong sách Khải Huyền chương 8 câu 10 cũng đã nhắc tới. Thì sách Khải Huyền chương 7 câu 17 thì nước ở Ai Cập cũng hóa ra máu. Nên chúng ta đối chiếu cái tai ương này để chúng ta hiểu rõ hơn những gì nó đã xảy ra. Và tiếp tục rồi chén thứ tư chút xuống mặt trời, nó làm ra tối tăm Ai Cập. Thì trong sách Xuất Hành chương 10 câu 21 thì Khải Huyền ở chương 9 câu 1 đến câu 12 cũng đã nói tới ở chén thứ 5 và chén thứ 5 từ câu 10. Vị thứ 5 trút chén của mình xuống ngay con thú, vương quốc của nó liền ra tối tăm và người ta đau đớn đến độ phải cắn lưỡi tự tử vì quá đau đớn và bị ung nhọt. Rồi chén thứ 6 trong Khải Huyền chương 9 câu 13 cậu nói tới những con cóc ở câu 13 gợi lên tai ương Xuất Hành chương 8 câu 1. Chén thứ 7 trong sách Xuất Hành chương 9 câu 2 thì chén thứ 7 là trút chén của mình xuống không khí. Từ đền thờ, từ ngai liền có tiếng lớn phát ra, xong cả rồi, có những động đất lớn thành vĩ đại bị vỡ ra và nó bị tiêu diệt. Cho nên qua những so sánh này, trước hết chúng ta thấy không phải vì giận dữ mà Chúa trút những tai ương xuống nhân loại cứng đầu cứng cổ đâu. Nhưng những tai ương đã nói lên cái hậu quả tất nhiên do tội lỗi nó tạo nên. Chẳng hạn như con người vì tham lam, tiền bạc thì tạo ra những đồ ăn đầy hóa chất, sẵn sàng dùng hóa chất để cho đồ ăn cây cối nó phát triển, con vật, trâu bò như gà nó phát triển. Thì dĩ nhiên nó đưa tới thiệt hại cho những người ăn, sinh ra bệnh tật, bị ung thư. Rồi những người muốn nắm quyền của thế giới, họ làm ra những hạt giống vô sinh để rồi cả thế giới phải lệ thuộc vào thực phẩm của họ. Vì không bán hạt giống ra thì cái mùa màng năm đó không có lúa gạo mới thì dân sẽ đói. Cho nên cái đây là hậu quả tất nhiên do tội lỗi của con người gây ra. Và chúng cái diễn tả hành động cứu độ của Chúa muốn giải thoát con người khỏi quyền lực sự dữ là cái nguồn gốc đau khổ cho con người. Đó là tội lỗi, bị nô lệ cho ma quỷ. Cứ chạy theo tiền bạc rồi giết hại lẫn nhau, chạy theo danh vọng, chúng ta đàn áp những người khác. Cho nên Chúa muốn giải thoát chúng ta. Chúng ta, những ký tô hữu cần phải phân biệt cái sâu bóng tối sự của dân tộc hay là từng cá nhân luôn có ánh sáng cứu độ của Chúa và ma quỷ kẻ hành động trong bóng tối thúc đẩy bao nhiêu người chạy theo tà tiền bạc, quyền lực và hưởng thụ. Thiên Chúa luôn thực hiện kế hoạch của Ngài, người hành động để cứu độ chứ không phải để giết chết. Thiên Chúa luôn thực hiện kế hoạch của Ngài và người hành động để cứu độ chúng ta. Trên thập giá, chúng ta nhận ra cái giá của ân sủng mà Chúa Kitô mang đến một cách nhân không cho những ai tin vào Chúa. Sự dữ không hề chịu chào thua đâu, nó tìm đủ mọi cơ hội. Nếu không bị tấn công mạnh mẽ một cách dễ dàng, thì nó thương lượng rồi nó tìm cái kế hoạch khác. Cho nên cái kế hoạch phá giáo hội nó có nhiều cách lắm, từ việc bắt đạo cho tới việc cấy người vào làm linh mục, làm tu sĩ để loan báo và nói những cái tư tưởng sai lạc, thì cái đó rất là nguy hiểm, làm cho người ta không biết đâu là chân lý. Và ở đây tác giả muốn khẳng định cho chúng ta biến cố nền tảng mà suốt sách Khải Huyền này luôn nhắc đến, đó là cuộc chiến thắng của Đức Kitô ở trên sự dữ. Chúa Kitô luôn luôn chiến thắng trên sự dữ, dù nó hung tàn đến đâu. Và Satan đã bị đánh bại rồi. Tuy nhiên, nó vẫn cứ cố gắng vùng vẫy và gây sự. Satan bị đánh bại khi Chúa Kitô đã chết trên thập giá và sống lại vinh quang rồi. Đây là những chi thể của Đức Kitô, là mỗi người chúng ta đang chấp nhận chịu thử thách với Chúa Kitô. Và chúng ta quyết tâm thuộc về Đức Kitô. Ma quỷ chỉ gây ra cái điều xấu và tạo sự chết chóc cho con người thôi. Và chúng ta biết là luôn luôn ma quỷ tạo cái mối nghi ngờ để chúng ta bị phân vân giữa bao nhiêu cái cám dỗ của trần gian này và cái quyền năng của Thiên Chúa đến đâu. Vậy chúng ta không còn tín thác vào Chúa. Nên đừng có bao giờ rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Những tai ương là những dấu chỉ của hành động cứu độ Chúa muốn mời gọi chúng ta. Vì vậy, lời mời gọi hoán cải để được cứu sống rất là quan trọng. Những tô nế đồ, bão xoáy hoặc là động đất núi lửa và cả những tai ương nó đang xảy đến đều mời gọi chúng ta phải quay về ở bên Chúa, chứ không phải là chúng ta dừng lại những cái chóng qua trên trần gian này. Và rồi chúng ta sẽ học tiếp ở chương 17 về Babylon bị trừng phạt và chỉ về đế quốc Roma.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio lòng chúa thương xót @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Người quỳ đầu bước đi, tìm về góc phố lạnh đầy. Trong đêm đèn khuya buồn hắt hiu, trải dài nghiêng bóng lạc loài. Đơn côi ôi cô đơn xót xa, từng hạt tuyết rơi vùi dập tâm thân lẻ loi.
Người trên hè phố khuya rạng người khăn áo lụa là cao sang, bỏ quên người đắng cay lạc loài thu bóng trong đêm. Mong ai kia xót thương dừng lại bước chân, tặng một mến thương cho vơi sầu đau.
Hỡi người là ai, sao đau thương cô đơn muộn phiền. Hỡi người là ai, sao nằm đây trong đêm lạnh đầy. Chính là Giêsu đang cô đơn giữa nơi người thế. Xin một vòng tay, một yêu thương cho ấm thân gầy.
thân gây bước đi tìm về góc tôi gầm cầu qua đêm giọt mưa buồn tai tê từng hạt trên nỗi muộn phiền bơ vơ rơi rơi trên tóc xanh lạnh mềm tấm thân mỏi mòn ước mơ nhỏ nhoi
ngồi trên hè phố khuya từng giọt nước mắt nhạt nhòa mi cay còn đâu ngày ấm êm cười đùa bên dáng mẹ hiền nâng niu ôi đam mê đắm say của ngày tháng qua chỉ còn đang thay dâng lên đầy vơi
hỡi người là ai sao ưu tư bơ vơ lạc loài đó là Giê-xu trong hồn em thơ ngây tội tình hãy mở rộng tay xin cho em ấm êm chiều mến xin một tình thương một an vui cho hết ưu phiền đã lạnh lùng công viên từng đêm dài mãi trôi mệt nhoài cho tấm hình hài dòng rêu ôi bao nhiêu tháng năm muộn phiền cách xa cuộc đời mãi luôn nổi trôi
năm có mình ốm đau từng làn gió buốt làm rạn môi khô còn đâu ngày nắng lên rạng người vui sống hiền hòa bên cha xin cha ơn thứ tha tội đời lắm phen làm thành vết thương trong tim sầu đau
sao lang thang trong đêm lạnh đầy đó là Giê-xu trong hồn anh đau thương tràn đầy hãy tìm về đây cho yêu thương xóa tan hờn oán xin nụ cười vui một con tim luôn biết yêu người cho yêu thương xóa tan hờn oán xin nụ cười vui một con tim luôn biết yêu người